Sứ đồ Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Trình độ không mua không bán, Trình độ tiên Phật, Luật dẫn tiếng của Thượng Đế. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn, bề ngoài mà xét bề trong, cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong, cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình. Chứ không phải xét trình độ của người ta, xét trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Nghe những lời khuyên giải, những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn, chứ không phải là bề trên. Nếu bề trên nói, còn nhiều chuyện nữa, vì chưa có trình độ, chưa biết. Lấy bạn nói cho bạn nghe, thì tất cả thọ thẻ trong tâm các bạn, cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn kinh vô tự mà các bạn đang tìm. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đọc lại những trang giấy đó. Chính tay các bạn đã viết, chính tay của các bạn làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu. Đọc đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cởi mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng thì tất cả những tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta và chúng ta không còn tái phạm nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói trình độ mua thêm trình độ không mua được, bán trình độ không bán được? Vậy tự hành mới có trình độ của thế sự. Luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó là sao? Cái gì cũng đúng hết, nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó là gì? Trình độ ở đâu mà có? Làm thế nào mới nhận biết được trình độ của người đối diện? Giữa bạn đạo với bạn đạo, nó có trình độ khác nhau, chỏi nhau là sao? Tại sao chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ, Thượng Đế mới nhận, không có trình độ, Thượng Đế không có nhận? Trình độ tiên, Phật là gì? Trình độ của Đại Tiên ra sao? Luật dẫn tiếng của Thượng Đế là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Thức nào cũng mở theo trình độ của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng, người nhẹ, kẻ lo âu, người đã thực sự buông bỏ. Thành ra chỉ có thanh điển mới giảng giải, thấu tâm can, thấu mọi sự, kích động và phản động để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh, đồng tu, đồng tiến. Trình độ bạn khác trình độ của người khác, khác không so sánh được trình độ của người khác. Chỉ biết có quyền xây dựng trình độ sẵn có của chính mình thì các bạn mới tới đích được. Đức Thầy từng nhắc, tự tu, tự tiến, không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tầm, phải thức, phải giải, phải tiến, chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành dùm. Các bạn đầy đủ duyên lành, là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi nhìn lại hoàn cảnh thế giới, trước mắt này không có thiếu sót gì hết, chỉ thiếu có cái tu, cho nên giữ tâm lo tu, thanh tịnh. Trình độ không mua không bán. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta muốn hỏi là cái trình độ hiểu biết của mình về đạo đó có liên quan đến cái tầng bên trong mình đã đạt tới hay không?
Nó phải liên quan. Cái hiểu biết đạo mình càng cao thì dưới này nó được lên cao. Mà trên bộ đầu, trên trung ương mà không có phát triển thì ở dưới, ngay ở xã hội. Từng chỉ huy mà đàng hoàng thì ở dưới nó phải đàng hoàng. Mà từng chỉ huy nó bê bối thì dưới nó phải bê bối.
Tại sao chúng ta ở đây là đồng đẳng mà có người hiểu cao hơn người khác?
Cho nên con người có mắt, mũi, tai, miệng giống nhau mà nhìn ra khác nhau. Cho nên con người đã tu nhiều kiếp khác, con người mới tu. Cho nên cái sự hiểu biết nó không có đồng nhất, nhưng mà nó tiến hóa trong trật tự. Cho nên cũng thì là lời nói của tôi, mà người có trình độ gì khác, mà người không có trình độ nó gì khác.
Cũng hỏi là nếu mà lấy ví dụ hai người cùng một trình độ, có người là hiểu sớm, có người hiểu trễ.
Không đâu, không có cùng trình độ được. Phải tính cái tiền kiếp của nó, bao nhiêu năm nó đã tu. Cho nên cái phương pháp của mình là mỗi người tự tu tự tiến. À, thì lúc đó thấy sự cân bằng của Thượng Đế rồi. Người đó nó nói là thấy là hay, thấy này kia cái nọ, thì trình độ của anh, còn trình độ của tôi chưa, hẳn tôi sẽ đi tới. Nó không có thể đem cái thấy của anh ra gạt tôi, hay là tôi bị gạt bởi cái thấy của anh. Tại sao tôi không nói những cái cuộc du tôi đi chỗ này chỗ nọ, cảnh sao cho các bạn nghe. Nhiều người hỏi nhiều, tôi nói một hai câu, nhưng mà tôi chỉ thúc đẩy cho người ta đi tới để người ta thấy đó là cơm bạc. Thì họ thấy rõ trình độ, họ không có khao khát sự công bằng nữa. Cho nên ở thế gian cũng có nhiều bạn đạo thấy được một chuyện chút, thì cái chí cao tụng cái chuyện đó và làm cho người khác mê muội và không dẫn được người ta đi tới. Cho nên các bạn nghe kỹ lời nói tôi là đem lại sự công bằng của mọi tâm thức để tiến qua, chứ không để một người nào mà mê một người nào hết. Cho nên lời nói tôi nhiều khi tôi nói các bạn nghiên cứu, không nên tin tôi và tự thực hành. Ở thế gian này người ta hay mê muội và lầm lạc ở trong cái cảnh si mê mà thôi. Họ tưởng lầm người khác là có thể độ cho họ mà họ không chịu tự độ với họ. Cho nên khả năng của mọi người đều có, không nên bỏ khả năng của chính mình. Trong cái phương pháp công phu này, những người đi trước thành đạo đều nhắn chúng ta phải thực hành, chứ không phải kêu mình phải quỳ lại mê tín đâu. Rồi còn những người mà quỳ lại tôi là tự họ phát tâm họ quỳ. Khi mà nó quỳ lại đó, nó đã bỏ được một cái cục trượt ở trong mình đó rồi. Tôi phải chấm, nó khôn nhưng phải ngu. Cho nên bà ngồi đã cho một người khác lại chập cái đầu nặng, nó khác. Còn tôi thì tôi có phần thanh điểm, tôi trao cho nó, tôi lấy cái kia tôi phải gánh vì tình thương của tôi. Cho nên bây giờ tôi nói chuyện với các bạn, nãy giờ hỏi những câu hỏi là tôi gánh hết, nhưng mà tôi đem lại cái thanh điểm cho mọi người. Ngồi giờ trưa mà chúng ta không ngủ trưa mà có mệt. Có mệt thì chẳng tôi phải mệt thật. Nhưng mà rồi tôi cũng đổi cho Thượng Đế, bởi vì tôi có đô la thế gian, đổi đô la Thượng Đế sao? Vì con có Thượng Đế chứ không phải tôi để nó. Tôi chỉ tiếp cái điểm của Thượng Đế để chuyển cho các bạn mà và tôi học. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa Đức Thầy, mỗi đêm con thiền, con có kính lễ về Đấng Ngọc Hoàng và mẹ Diêu Trì. Khi nguyện với tâm thành thương nhớ về cha mẹ mình và sau đó niệm Lục Tự Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Long Hoa Giáo Chủ như thường lệ. Xin Thầy cho con biết nguyện như vậy có được không? Nhiều bạn đạo sợ nguyện như vậy sẽ bị cho bài học nhiều, chịu không nổi.
Không phải trình độ mình chưa tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời, thì chúng ta không nên niệm danh Ngài làm gì. Ít nhất mình phải có trình độ, mình phải hiến dâng được, là mình niệm Phật trước hết để tự thanh lọc cơ tạng đâu đó yên ổn thanh sạch. Khi chúng ta thanh sạch là cơ cấu của các ngài chứ ai, sự lai vãng luồng điển đó không bao giờ bỏ chúng ta. Luồng điển của Thượng Đế luôn bản chứng không nên kêu chưa gì rồi, chưa mới lên nói chuyện thì kêu Thượng Đế. Thượng Đế không phải đồ chơi, cực thanh cực tịnh mới nhận được. Chúng ta phải hiểu cái phần thanh định đó mà làm việc, không nên động loạn niệm mà không có kết quả niệm làm gì. Những nhiều người lên micro nói kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên đô làm gì, mình động mà kêu làm gì, không có nhận được. Bây giờ mình tu sao thanh tịnh, mình nhờ niệm Phật thanh tịnh, mình nhắc nhở câu niệm Phật cũng đủ rồi. Chính mình cuộc sống này chưa quân bình, tâm thức chưa quân bình, không có nhận được cái luồng điển của Thượng Đế. Chính Ngài ở trong ta chứ đâu, mẹ cũng ở trong ta chứ đâu. Mình niệm la ông sùm nó lộn xộn hết rồi. Chúng ta thanh tịnh, cần thanh tịnh, tu biến pháp thanh tịnh thì tự nhiên thấy rõ ràng Thượng Đế không xa chúng ta và duy trì cái mẫu không bỏ chúng ta. Trong chúng ta đến khi mà chúng ta thanh càng thanh tịnh, chúng ta sống trong biển yêu của hai ngài chứ đâu.
khi con được tin thầy qua đây thì con có ý nghĩ là Phật tiên giá lâm xuống phàm, nhập sắc phàm, nghĩa là trở về cái hài nhi của đứa nhỏ, thì phải qua cái bánh xe của luân hồi hay không? Thì con chỉ nghĩ như vậy. Tự nhiên tối con nằm chiêm bao, con thấy con vừa thiền xong thì con thấy là cái vị đó người đàn bà mà xưng là ở tại Sydney này, khi mà biết được cái thắc mắc của con, họ mới nói là chị biết được cái thắc mắc của em. Ông Tám á, thì còn lâu ngày mới qua, thì thay vì tiện dịp chị có thể trả lời cho em biết, thì những cái thắc mắc mà em thắc mắc, em muốn hỏi thì chị cũng có thể trả lời cho em. Thì cái thắc mắc của em đó, thì bất cứ giới tiên Phật nào, nghĩa là giá lâm xuống phàm, phải chuyển qua có bánh xe luân hồi đi vào. Thì thưa thầy, cái chị đó nói như vậy, mà chị đó nói là chị đó tu ở tại Sydney này. Dạ. Rồi chị hỏi con còn thắc mắc gì nữa không? Con cảm ơn chị, rồi chị từ tạ con ra đi.
Cho nên tất cả như con bây giờ xuống, thiếu gì tiên Phật xuống thế gian, qua con thú, luân hồi làm con thú, rồi lập hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh, làm cây cỏ, làm đủ thứ vạn linh, tiến lên con người và trở về đó mới đạt được cái đại thành tựu. Cho nên chị đã nói đúng, tất cả là tiên gia ngồi đây, bây giờ con ma dọn thế cũng là tiên thôi, giáng lâm xuống thế gian phải qua nhiều cảnh thử thách nhồi quả mới xây dựng được dũng khí tiên hoa, có đúc chân lý phải qua. Còn những người mà trực tiếp đã được đi qua thì cũng phải qua được nhiều lần rồi mới tiến lên tới chỗ đó, thoát lên chỗ đó rồi mới trở lại lãnh nhiệm vụ, cũng là ở trong thể xác, cũng là trong luật luân hồi. Trụ trong thể xác nào là trong luật luân hồi đó thôi, mà luân hồi tiến hóa theo trình độ. Con phải nghe chữ luân hồi, luân hồi ở thánh giới, luân hồi ở thần giới, luân hồi ở Phật giới, luân hồi ở nhân sanh, luân hồi ở con thú. Trình độ không mua không bán, phải luân hồi cái trình độ đó đúng theo đại nguyện của người. Con như kỳ này con tu, con phát đại nguyện cứu độ chúng sanh, thì kỳ tới con phải luân hồi về cái trình độ đó, và con phải đi làm phước, không bỏ được. Mình muốn mà, mình muốn là mình phải làm. Cho nên đặt cái luân hồi vô ký thì con thấy rõ là luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh, chứ không phải ông trời bắt mình luân hồi. Thấy như thế này.
Thưa thầy, tại sao con đối xử tốt, người đó làm đủ mọi chuyện cho người, thậm chí luôn cả người làm của con cũng không nể nang con, dù có đối xử lễ độ?
Trình độ của người ta mình chưa thấu hiểu. Mỗi người có một trình độ, người ở người làm là có trình độ của người làm. Mình chỉ mở nó một chút xíu thôi. Mình thương yêu và xây dựng bình đẳng đối đãi thì lần lần nó mới thức tâm, nó mới tu. Còn nếu mình cứ lấy cái sự hiểu biết mình đắp lên đầu nó nghĩ lại và chuyển qua, ông hiểu được là không đúng. Là chính mình đã tạo cái chuyện không hay cho họ. Họ chưa có trình độ, bác phải nhảy vô đó làm sao mà làm được, chịu không nổi thì họ phải bộc phát những lời lẽ bất mãn đối với mình. Nếu chúng ta biết thương họ, nhìn nhận sự phát triển từ ngày họ đến ở với chúng ta, chưa biết nói một câu lễ độ, mà ngày nay mình lễ độ, mình đánh đối xử họ, họ tự động phải nói câu lễ độ, mình nói là chúng tôi nhé. Thì tự nhiên đối phương nó sẽ sẵn, nó giận. Cho nên Việt Nam là một nước có nhiều người thích cộng sản rồi, là tư bản nhà giàu khinh thị người làm, coi thường người làm. Người làm nên thấy rõ, tôi không làm, tôi không làm bánh, bà lấy gì có ăn mà đến kể là bà thiếu tôi. Thì nó không kết hợp với nhau là thành cộng sản chống phòng biến. Cũng do con người tự tạo thôi. Mà chúng ta biết được trời Phật thì chúng ta cũng có làm gì. Phật là người khổ. Mà chúng ta có tâm trạng người khổ làm sao chúng ta khó người khổ. Thế khi người khổ xây dựng họ tiến tâm tốt, họ là người của chúng ta. Mà nếu họ không phục vụ, chúng ta không có cái áo sạch, chúng ta không có nhà tốt. Họ lao họ chùi, họ làm cái sự sợ. Sống hơn họ nhiều hơn, cần tiền nó mọt của chúng ta nghĩ gì. Chúng ta có tình thần phục vụ họ, đối xử đối đãi bình đẳng, thì người ở thành là người nhà. Trung tín, không bao giờ ở ra nhà. Tôi đi khắp thế giới, tôi thấy có gia đình của ông Gia và ông Manila rất tốt. Đối xử với mọi người ở, không bao giờ người ở sẽ nghĩ được. Làm sắp phơ, làm tới già, tới chết. Người ở làm tới già, tới chết. Không bị đưa đáng đâu. Mà rất, thế như người làm, giúp đỡ cả gia đình của người làm. Để ông trời cho chúng ta phước, ta có tiền, ta phải làm phước ngay trong gia căn. Chúng ta có người ở phục vụ, chúng ta có thứ người đó. Thì người đó không bao giờ loạn và rất trung tín. Cho nên khi ông bệnh thế, nặng thế này, tụi nó phải đứng xung quanh cầu nguyện vui trên ngàn khó khăn. Thì nó không phải là bác sĩ, nó không biết kỹ, nhưng mà nó có tâm thương chủ nó. Thì cảm giác người tình cảm thì người mình sẽ biết đó.
Cho nên mỗi năm tôi cũng mang hơi ấm nhiều. Trước khi tôi ở trong trại cải tạo giúp đỡ người Việt Nam, thì ông trước kia cũng chạy cộng sản. Cộng sản đạo khổ hơn cộng sản Việt Nam nhiều. Nằm thương gì thì là xin gì cho nó đặc biệt. Mỗi người lo phụ điều
thì tôi cần cái gì thì họ cho cái đó. Cho nên tôi mang hơn không, tôi phải giúp ông thường. Từ khi tôi chết rồi tôi đến, tôi còn sống rồi tôi phải đến thăm ông. Lời nói tôi trước sau như một. Và sau một cái đại hội này tôi sẽ đi thăm ông. Năm nay tôi 96 tuổi. Tôi đến mục đích của cầu nguyện qua âm phổ độ trên này tăng lên tuổi thọ. Và như ngày hôm nay 90 mấy tuổi, nhưng mà luôn luôn sponsor cho nhà thương 20 cái giường. Ai ngủ được giường đó là đã đạt giường. Cái tâm thức cao siêu tốt như vậy mà nhất định theo Phật chứ không theo ai hết. Phật không có làm gì cả, tôi không làm gì cả. Thương người thì tôi là có cái nhiêu là hạnh đức của mình cao siêu.
Rồi ngày hôm nay đi uống được của mình có phẩm tâm được Phật của đại độ phẩm thể mà.
Cho nên tôi khuyên những người ở đời nên biết thương người làm là mình làm phước ngay trong gia đình. Trời cho người làm đến phục vụ mình, nếu không có người làm nhà của mình mất từ ở lâu ở trường nó giặt từ cái áo quần trần tại sao mình không biết thương mà mình phá lại được trời rồi không có quy luật thương người nghèo là không được trời. Phật nằm ở đó, thượng đế nằm ở đó. Và chúng ta của người nghèo thì làm sao chúng ta nói đi về vườn cổ chỗ nào. Khi mà các bạn cứu được một người bệnh ở nhà thương hết bệnh rồi, tâm thức
bảo đảm nhẹ nhàng và mặt này phóng thở chứ không phải đồng tiền bỏ trong túi mà phóng thở.
Sự thật là giúp được người bệnh hết bệnh được khi thật khỏe hơn. Trên cái suy nhớ tình thương bạn mới quá.
Trong khi mà chúng con thảo luận đến một cái chỗ này thì lại có một cái ý xẹt ra là có bạn thắc mắc là tại sao có người nói là cái bộ đầu đã phát triển, tức là có những cái ứng chứng chẳng hạn như là xuất hồn, xuất vía hay là thấy hà sa, thấy muôn đi châu, nhưng mà cái hành động của cái người đó thì có một cái vẻ như là hẹp hòi, tâm lượng hẹp hòi và hay nghi kỵ, nói những cái lời nói không đúng cho anh em mình. Chúng con muốn xin thầy giảng giải rõ cho chúng con tại sao có người có vẻ như là bộ đầu thì mở, tức là hành pháp có một cái kỳ công, có một cái công phu ngày đêm tinh tấn, mà tại sao cái tâm còn hẹp hòi? Con xin thầy cho tụi con về lời.
Thích qua đầu nó chưa mở.
Dạ.
Thì họ thấy họ khác hơn người khác.
Dạ.
Tới bây giờ tôi tiến tôi gọi tụi nó là không thú.
Dạ.
Tụi con nó không ra gì.
Dạ.
Trong bản đạo thì có như vậy. Khinh thị người khác. Dạ. Mình là số một ở thế giới. Nhưng thích qua đầu có mở, nếu thích qua đầu mở thì bông cũng phải tinh tập.
Dạ.
Màu sắc của cái bông này mình thể chế được không? Cái sự phá hoa sanh tiến hoa của nó mọi trình độ khác nhau, cũng là con người biết được luôn tự nhiên tình thức là đủ rồi.
Dạ.
Và làm công mở không quý trọng khối óc của thế gian, làm ra gì thì ghen ghen. Nhưng và làm mở vạn vật tập biến thể người người với nhau, chúng ta phải kính trọng sự cao quý của mọi người. Mỗi người làm việc, mỗi người có một vị trí hết, trong bên mình ta có vị trí. Cho nên nhiều người tu tới đó sai lầm, nhiều khi thiền được thấy yên là con ma là những parasite trong mình, nó hiện hình ra, nó tự nhiên nó hiện đi, nó tự vật nó ứng, tự vật nó tưởng nó là vật luôn, rồi thét rồi nghĩ ta là vật, nói ai cũng nghe, rồi ăn hiếp ta là bậy ma nghiệp. Cái đó là điều, cho nên người tu phải quan trọng hiểu mình, tập hợp hiểu sự khác.
Yeah.
Bởi vì tài sản cuối cùng từ thế cao một tình thể sản và khỏe. Sự tóc của mình còn chưa có minh mà, sự lông nheo mà mình chưa thấy rõ mà, bao nhiêu sự lông nheo thì bắt đến không được mà dám nói thêm cơ.
Yeah.
Câu đó là biết là nó bậy rồi, không có đúng. Xác định như vậy. Rất nhiều người Tây có Pháp, có Mỹ, có thi cơ nói dữ lắm, dễ cả mà là quà đồ luôn nữa. Ngày xưa làm đại hội Long Beach có người Mỹ nó dễ cả quà đồ hình đúng là đàng hoàng, mà đúng giờ đó nó sẽ rung động ngay cái giường ông ngủ. Tôi không có cần, không có sợ sự rung động, tôi sợ cái hồn của ăn qua tăng nhẹ thôi. Đúng ngày đúng giờ tôi sẽ ngủ là đúng bao giờ chết. Được tới lúc đó thì mai tháng thì điện thoại hỏi ông tiên tri, tại sao ông nói tới ngày giờ đó nó phải sạch cho đó mà bây giờ không có, ông nói cả giờ đó cái luồng điện cực mạnh nó đi lên. À, làm được là nói vậy thôi, chứ không có sự thật. Thấy không rõ người đó bị bệnh rồi. Chúng ta không có phòng sáng suốt để xác nhận khi trong người sáng lại, trong người nó nhiều vi khuẩn, trong người nó nhiều nghĩ nó cái gì nó biến ra đó. Nhiều người biết tôi tu bây giờ ra ra đánh đầu thôi, mình bệnh mà đối tượng người ta. Cho nên nhiều người sai lầm nói về thiên cơ chặt lắm. Cho nên hồi mà Đức Giáo Hoàng qua Lyon, cái năm mà qua Lyon, Đức Giáo Hoàng sẽ bị nổ tung ở đó. Tôi biết tôi có hiện diện này, tôi xác nhận không bị cái gì hết. Hôm qua đàng hoàng nó bị gì có gì đó. Mà nói với ông gì mà chết vì những năm để lại. Bây giờ những người bây giờ có một mấy món có radar đi tơ mà đo chưa đúng, đo khí trời cũng chưa đủ. Mà những người đó nó biết lượng xe nói vậy là năm mình tin được. Cho nên mình cái óc sáng suốt của công việc có sự quân bình và trực giác mình vai khai điểm, mình thấy có sự thật là cái gì chứ không có nên mê tín gì nào. Từ đây ngày sau nhiều thần thánh nói tùm lum, nhập sát nói cũng có, nói tùm lum không có đúng cái gì hết á.
Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu. chứ không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi gì cái hồn 3 tháng 6 tháng, chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu, rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu tự tiến, trở về với chân tâm kiến tánh sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã tỉnh khẩu rồi, cũng thấy lại một phần sự sai lầm của chính mình. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn, nhưng mà bề trên Ấn Độ mở nắp khui thùng để cho các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn. Nhưng mà coi chừng con ma lười biếng nó sẽ đầy lại. Về chúng ta tiếp tục đi, nghe những lời khuyên giải. Những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn chứ không có phải là bề trên. Nếu bề trên nói còn nhiều chuyện nữa, vì chưa có trình độ chưa mất. Lấy bạn nói cho bạn nghe, thì tất cả thọ thể trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn kinh vô tự mà các bạn đã viết. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đọc lại những cái trang giấy đó, chính tay các bạn đã viết, chính tay các bạn đã làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu. Đọc đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cởi mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta, và chúng ta không còn tái phạm nữa. Cho nên con đường đi của chúng ta trong thanh tịnh mới đi trọn đường. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Cho nên nhiều bạn tu nghe qua lời giảng, thức tâm về nguyện tu, nhưng mà không lâu bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời nó lôi cuốn, tạo ra động loạn buồn bực. Cho nên chúng ta tu về điển giới, luôn luôn nhớ bề trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm. Làm sai hồi nào không hay, và không có tưởng bề trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông là rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn, rồi các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích.
chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì quẩn khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên đã ân bàn cho chúng ta.
Cho nên các bạn tu một lần thì chứng toàn, nhưng phải tùy theo sự dày công của mọi người phải thực hiện. Tin chúng ta không phải là người, đừng nghĩ tôi là người đấy. Tôi người từ trên xuống nhiều chiếc chuyển qua tới ngày nay. Thì bây giờ tôi phải tăng lần để trở về chúng tôi. Thấy sợ, bây giờ các bạn tham lam, các bạn hỏi đủ thứ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó. Rốt cuộc thức chưa mở, hỏi để làm gì? Hỏi để gây sự bận rộn cho chính mình. Mà thức các bạn mở rồi thì đâu cần hỏi ai. Dồn trên cam biết cả càng không vũ trụ. Dồn bàn tay bạn thấy ra những cái gì thượng đế đã sắp đặt cho bạn một cuộc đời phải thế. Chu trình học hỏi có đầy đủ. Tại sao không thấy? Thấy không? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh chúng ta thấy thế. Mà không chịu làm muốn được làm sao con? Đã nói trình độ mua thêm trình độ không mua được, bán trình độ không bán được. Vậy tự hành mới có trình độ, mới thấy sự.
Mà lúc nào về tôi đi đâu là vợ con, con bị chửi hoài. Rồi con ngồi thiền nói tại sao con trù á, con ngồi hoài.
Cái mình biết mà mình biết buông bồi.
Mà con không nói được, không trả lời được.
Cái kiến thức cái mình càng ngày càng sát con, trả lời chi là... chưa có trình độ trả lời chi. Ngồi y đó là trả lời rồi đó.
Giống như này rồi đó.
Ngồi y đó là trả lời. Rồi mày còn cãi người ta này, còn giận nữa
à, lúc
ngồi y đó trả lời.
Con ngồi á, nó lấy dao đóng cửa rồi nó đâm cái cửa nát rồi để sức mà muốn giết con luôn. Nó sợ để con nói thằng con ở trong đó này con bực nữa. Vợ con sao mà hổn hào như vậy? Đôi khi con cái máu giận con nó nổi lên vậy.
Con có nghe băng tám nói không?
Rồi con hơi rồi con nghĩ mà tại đó nghe.
Con có nghe băng tám nói?
Dạ con có nghe.
Nghe không?
Dạ.
Ừ, bà tám nên tôi lấy con chó mà lấy thằng à, lấy anh chị không biết giữ cửa ngồi nhắm mắt xong á. Chó nó còn giữ cửa, không biết giữ cửa. Nhưng mà mình thấy bà tám thương mình, con phải thấy vợ con thương con. Con không có giận vì nó sợ con khùng, sợ con điên mất chồng, thương con. Mà con không biết được con giận nó là trật. Đấng nó là đấng Bồ Tát thương con. Con nghĩ nó là Bồ Tát thương con. Con càng ngồi con càng thiền và tâm con càng mở, mặt con còn tươi, lúc đó nó được thương rồi.
Bàn thờ dẹp luôn, thờ Phật thờ này nó lùi dĩa nó quăng luôn.
Đó là nó thương con.
Mà trong khi đó thì có bạn bè anh em là mời tất cả ba bốn người lại rồi cái bài ra mua rượu thì trên bạn bè nhậu hơi dài ra cái chuyện của con ra rồi. Rồi xấu vợ con mua sự thật hay vậy.
Nó thương là
nó giận rồi thì khi nó uống rượu vô cái đỉnh rồi thì nó theo cái đà nó làm bàn thờ giục nát luôn, bể kiến luôn á trời. Còn lúc đó ban đầu con sau đó ban đầu con tức nhưng mà sao
thương
làm gì vậy? Giờ mấy mình đánh nó
thương
đánh con không có đánh được,
nó thương con nhưng nó không ghét. Con phải lấy quán làm ăn mà kiểu đó, nhờ nó con mới được tu. Nếu mà con cố gắng thì tương lai con cũng thành Phật rồi, nhịn nhục được là thành Phật.
Mỗi người một cái trình độ khác nhau, đừng có nghe lời bậy. Người nào mới tu phải coi cái y trong cái giấy đó là. Còn mấy cái người kia tu cao, họ làm được nhẹ thì khác phần của họ, đừng có nghe mà sửa hư. Còn những người tu cao nữa thì ở bên trên đó cái điển Đức Di Đà họ dạy, có dạy cho mình khỏi lo nữa, không cần người thế gian dạy. Và chúng tôi chỉ mở cho cái đà tiến lên trên bộ đầu là nơi trung ương đó là đi lên luôn. Từ ở đó sẽ học lần lần, tuần tự chứ không có sai lạc nữa. Cho nên nhiều pháp họ đã cấu kết tuôn ở trong sách này, sách kia, sách nọ, một chỗ, một mớ, một nhóm, rồi đem về đấu kết thành một cái pháp. Nhưng mà không có cái lời lối thực tiễn cho người ta đi, Thành ra nhiều người cũng có tu ở trên núi vậy đó. Rồi nửa đêm nó nóng hết cởi quần cởi áo chạy ra ngoài đường. Tức như là nó động cái quả tam muội nó xông lên nó nóng, nó làm cho con người nóng như là đổ nước sôi trong mình vậy đó. Là cũng là cái lề lối dẫn điện, cho nên không có nên dẫn điện. Nhưng cứ hành tự nhiên rồi nó trở về tự nhiên nó mới là đúng. Nên cái pháp này là tự nhiên hết, phải tu nguyên về đại tự nhiên, chứ không có dẫn điện.
Cho nên chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng, phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay, hành động quay có nhất định phải có, không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Thì con người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo, giờ trước với giờ sau là họ sẽ kiểm thảo rồi. Họ biết tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, bây giờ đầu tôi lưu, tại sao? Bởi vì đó là tự động phải kiểm nghiệm. Phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sau là nó xuống làm tôi ngực nặng. Cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Tôi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi không biết sửa. Thành ra khi mà một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau chừng đấy và giải quyết lẹ. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi thì tìm chưa ra đó. Nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được. Nó ở trong cái sáng suốt nó mới thấy liền liền được. Đó. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình, thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ô trực cho mọi người, để mọi người tự tiến giải và tự tu.
Nên chúng ta ý thức được rồi, thì chúng ta thấy sự sáng suốt thanh tịnh là cần thiết, hiểu mình là cần thiết. Thế thì chúng ta phải dùng cái phương pháp này để hiểu mình. Người tu mà tìm được tôi là ai là người đó đắc đạo. Người tu mà tìm được chính mình là ai là người đó thành đạo rõ ràng. Còn tu mà các bạn còn tìm người này, tìm người kia, tìm người nọ là các bạn rước thêm sự động loạn. Vì sự tri giác của các bạn có hạn. Và cái chỗ chứa những tài liệu trong đầu óc của bạn cũng có hạn. Cho nên các bạn đừng sai lầm mà chứa nhiều tài liệu trong đầu óc, rồi làm suy yếu thần kinh của các bạn. Khi mà các bạn muốn biết được cái điều hay của người đó, thì cũng đặt thắng bạn vào trong tình trạng đó, thì bạn mới so sánh thấy rõ rằng sự sáng suốt bạn mới tới đây mà thôi. Cho nên cố gắng xây dựng sự sáng suốt mình để hiểu cái sự sáng suốt của trình độ mà mình đang ao ước. Cho nên trình độ của bạn khác, trình độ của người ta khác. Cho nên không có so sánh được trình độ của người khác, nhưng mà chỉ biết có quyền xây dựng trình độ sẵn có của chính mình, thì các bạn mới tới mức được, mới hoàn tất sự mong muốn của chính mình. Cho nên mỗi người mắt mũi tai miệng đều khác nhau, anh A anh B khác nhau, nhìn ra cái mặt khác nhau. 30% vàng, 70% bạc thì nó khác nhau, 40% với 60% cũng khác nhau. Cho nên anh A anh B ở thế gian cách triệu triệu người nhìn mặt khác nhau. À, phải hiểu cái nguyên lý tại sao nó có cái chỗ khác ở chỗ đó. Nó có mắt mũi tai miệng như tôi mà nó khác ở chỗ đó, nhìn khác rõ hết. Đó là điểm giới đó các bạn. Một chút pha màu, một chút xíu là dòm khác hết rồi. Nhưng mà phân ra chân lý thì nó quy một. Nãy giờ chúng ta phân tích về chân lý, nó là quy một. Mỗi người chỉ ôm cái sáng suốt xuống thế gian thôi, một luồng điển sáng suốt, một linh căn sáng suốt. Rồi bây giờ chúng ta chịu vun bồi cái sự sáng suốt đó là chúng ta trở về với căn bản sáng suốt của chính mình. Thì giết bổn tán vạn thù, nguyên căn một bổn, một gốc tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn rõ ràng. Mà nếu chúng ta không chịu trở về thì chúng ta bị bơ vơ mà thôi. Cái chuyện của mình mà không lo chuyện của ai nữa. Cho nên cứ ta bà, tư tưởng ta bà. Ăn cũng muốn ăn hơn, nghĩ cũng muốn nghĩ hơn, thành nên ta bà. Rốt cuộc không quy tụ được cái sự thanh tịnh trong nội tâm.
Chính thưa Thầy, cái người mà thấy và cái người không thấy, thì hai cái trình độ nó có phải là trình độ không? Là cái người mà không, mà xuất ra mà thấy thì là cao hơn, hay là cái người xuất ra mà không thấy là thấp hơn?
Tu là chỉ nói ý chí và chính tâm mà thôi. Cái tâm người đó thành thật hay là không? Và ý chí của người đó đi tới vô cùng hay là không? Chứ cái thấy nó không có phải là thấy là chỉ là bài học mà thôi. Dạ. Thì của nhà, của đi đến đây, của thấy đi trên những cảnh. Rốt cuộc những cảnh đó đâu có giá trị gì đâu thì cụ. Mục đích thì cụ tới đây để cụ hiểu thôi. Ăn thua cái hiểu đó là về tỉnh chính tâm. Mà tâm cụ không thanh nhẹ thì cụ có đi đi nữa, cụ cũng hiểu thôi đó là cái gì. Cho nên phải chính tâm. Cho nên nhiều người ta không thấy nhưng mà tâm họ cao chưa. Cũng vậy thôi. Dạ. Cái này cũng như
thế. Thành ra con nói chắc số con tu không được.
Sau này mà ăn chay được á, cái lời nói cũng khác, nha, tánh tình cũng thanh nhẹ, mà sáng suốt, thấy từ bi thương yêu là cái gì, nó khác. Người mình ăn mặn nó thấy muốn hơn thua hoài. Bởi vì cái máu huyết của con thú thì nó cái reaction của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Thầy nói
nó hoạt động chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn cái này nó không, nó nhẹ. Thấy không? Còn mình có trình độ cao, thiệt cao, mình thấy rõ con thú thì mình ăn không có sao. Nhưng mà không có ăn nhiều được, chút thôi. Để đổ nó thôi, nó chứ hơi của nó đổ nó thôi, không phải ăn nhiều.
Mà rồi những chất bổ trong thịt nó khác, rồi những cái chất bổ của rau nó khác. Rồi nếu mình ăn nó rau hoài năm này qua năm kia thì nó thiếu cái chất của thịt.
Đâu có thiếu, nó đầy đủ hết á. Bây giờ nghe là những võ sĩ trên thế giới người ta đừng ăn các loại rau cỏ mà tâm vẫn mạnh. Tôi ăn cái này tôi uống rượu không nè. Tôi uống rượu không vậy là đủ rồi đó.
Thầy nước đó là nước gì?
Rượu, lam tông, rượu biển.
Ủa, rêu biển mà sao có lại thứ
xanh thế? Mà chị thấy là tôi, dạ. Bây giờ bác sĩ còn kêu tôi phải ốm lại nữa đó. Mập à. Uống rêu không
rồi
mà tôi mập.
Thầy ăn rêu không mà.
Nào, uống rêu không dạ. Mà tôi mập, bây giờ tôi dư
mà thầy thấy tụi mình cũng khỏe.
Khỏe tôi làm gì tới sáng không có mệt, hơi có chuyện là tôi làm à.
Ăn chút xíu là mình có cái hơi của nó để mình cầu siêu. Được. Nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Ừ. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng trói buộc mình thêm. Ừ.
Nhưng như thầy trình độ thì dám đi chia con tụi con.
Ăn chay, phải ăn chay tốt. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay dữ lắm, ăn một trái cà, một chén cơm. Ông tư ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó vô nó chung sống hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền cầu siêu nó được. Còn nhiều nhiều người mà ăn vô tối nó càng ngày càng động thiền không được, nó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông, mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được. Không được, không có trình độ. Từ lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già nó mới thấy con gà. Con vịt tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi mới tôi qua đây, tôi rước qua đây để tôi cầu siêu cho. Thì không ăn nó không vô. Tôi mới ăn thử miếng thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu siêu cho nó được rồi. Thì tôi thấy rồi, à giúp vậy thôi. Cho tôi ăn chay kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn chay kỹ lắm.
Ăn
chay trường tôi ăn có một trái cà, một chén cơm. 3 giờ khuya thôi chứ còn bây giờ này tôi giờ không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo. Uống nước thôi.
Nhưng mà tại sao mình muốn mình ăn xem như thầy nói ăn là một hình thức cầu siêu cho con vật.
Đó là tất đã tất cả chúng sanh đây, tất cả những con vật mà nó chết đây là nó qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Anh ở hiền nó hướng về hiền, mà anh ở ác nó về ác, cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo rồi mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được.
Nhưng mà tại sao mình ăn con đấy mà nó siêu được?
Siêu được chứ, anh mới thấy hình ảnh đó chứ. anh mới thấy thịt, anh mới thấy hình ảnh đó chứ.
Mình chưa có tu được.
Không, nhưng mà cái ý như của trò nói, họ muốn hỏi là tại sao mình phải ăn nó để mà nó được siêu đi.
Nó mới cơ hội tiến hóa. Chứ anh nói con thú mà làm sao nó vô cơ cấu hai chân được, nó bốn chân mà. Rồi nó vô hai chân thì hai chân mới dẫn tiến nó được.
Nhưng mà trường hợp nó sống đến cái tuổi thọ nó hết rồi, nó chết đi rồi nó có được tiến hóa.
Cái đó là nó có tiến hóa.
Nó như vậy thì mình đâu cần gì phải.
Nhưng mà cái xã hội này không có được, cái xã hội nó giết rồi ai cứu? Cái xã hội này nó đương ở trong cái ác nghiệp. Bây giờ phải có người cứu chứ. Anh không cứu nó sao được? Nhưng mà người tu kêu bằng có trình độ mới dám làm. Không có trình độ, anh không thấy người ta dọn ra, anh tưởng là miếng thịt. Nó không phải miếng thịt, cái mặt nó là cha nào nó đâu trước, nó ác dữ lắm. Nó ác ôn lắm, ngày nay nó mới làm con bò. Rồi nó mới bị, nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết. Để cho nó được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác mà nó thôi tôi muốn chết cho rồi, để tôi thế mạng vậy. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó, anh ăn vô nó làm cho anh ấm no, là hạnh Bồ Tát của nó có. Chỉ khi mình ăn mình mới ý thức được, à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn, mà vô nó làm cho mình ấm no, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa. Cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn. Cầu nó đi giải thoát đi, đừng có trở nên làm con người mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy. Chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết, nó còn hoài hoài, nó đương sanh mà anh khổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia kia nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đây. Tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi đâu có lấy được cái giọt nào đâu. Thì luật của ông trời không? Ăn bao nhiêu rồi anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy không? Không phải con người muốn được đâu. Nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn, mà nhiều ăn cũng được, tật mất nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình, kêu mình cử quyền thất tổ của mình, nó về nó ăn ngự ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả đó thôi, coi thứ mình còn thiếu nợ nó không. Nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt mày nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết đó. Chứ nhiều người anh thấy mặt nó đương sáng mà tự nhiên nó nám hết trọi, nó gây lộn ở tù à. Bị giam à. Nó trả thù một cách như vậy đó. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Du Ký rồi đưa anh đọc. Ăn chay là tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông thầy mà dạy tôi, ông ký đòi ký công ra, nghe là bạn cứ việc ăn mặn đi thì chết xuống dưới mà bị hành hạ tôi chịu tội. Ký công trai với tôi mà tôi nhất định không ăn. Tôi phải tu chừng nào tôi thấy thôi. Vì con người tôi nó khác. Khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi, chứ tôi không nghĩ chuyện sống. Thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, chứ còn không ra lẽ tôi không chơi. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không có ăn chay. Tự tôi ăn chay, tự tôi nấu cơm. Mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng tôi về tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ tôi ăn, tôi để thấy cà tôi đầy lại, không bỏ muối không bỏ được. Cà nó có nước, có súp tôi đầy đủ hết rồi tôi ăn. Mà ăn 3 giờ khuya chứ ngày thường tôi không ăn, giờ thường không ăn. Rồi tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng tôi biết trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhịn ăn, tôi hành khổ, tôi đi bộ, trong mình không có bọc một xu. Khổ vậy ngày nay mới nói được vậy, chứ không phải là người nào lên ngồi nói thao thao bất tuyệt và phân tách bất cứ khía cạnh nào như tôi phải khổ trước mấy con ngày này. Nếu bây giờ tôi ăn là 5 phút tới 10 phút là tôi kết thúc, không có ăn nhiều, bất cứ ăn cái gì, nhiều lắm 10 phút là xong bữa ăn rồi. Thì đó, cái phương pháp đó, anh lập lại quân bình thì tự nhiên nó mở, bởi vì cái ngũ tạng ở trong này, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó mới là chiếu ánh hướng thượng, nó mới chiếu ánh sáng hào quang, nó mở quệ. Còn anh cái ngũ tạng này nó cứ hướng hạ không à, nó chỉ tạo dục mà thôi. Còn khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, tôi có cái phương pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi rước cái thanh khí điển vô, cải quá cái trượt điển ở trong này, thì nó hướng thượng. Anh thấy lên cao chừng nào anh dồn thấy rõ không? Vệ tinh bây giờ nó lên trên cao, nó chụp được cái hình của bản xe hơi. Thì mình ở đây ngay trung tâm niệm Phật, trung tâm bộ đầu chứ không niệm Phật ở đây. Nó khác hơn những cái môn phái khác. Mà mau lắm, đi tắt. Lên đó anh thấy anh sáng rồi, cái tâm thức anh khác. Hồi trước anh cũng hành văn, anh viết thơ, mà bây giờ anh viết thơ khác. Cái câu văn nó đổi hết. Cũng học bao nhiêu chữ đó mà sắp khác. Nó mở trí lắm.
Xin thầy vui lòng giảng rõ thêm cho biết về tâm tâm tương ứng. Ở trình độ nào mới đủ năng lực tiếp diễn qua tâm tâm tương ứng? Khi qua tâm tâm tương ứng thì ai hỏi? Ai nói? Cá nhân thầy nói hay điển của vị ở bên ngoài ứng vào nói?
Cho nên các bạn muốn thấy rõ tâm tâm tương ứng thì chúng ta tu về điển giới. Chúng ta thấy rõ, nghĩa là hôm nay tôi không nghĩ điều này. Nhưng mà tại sao tôi có thể đặt những câu hỏi này ở đâu? Như các bạn đề nghị và đứng với những câu hỏi này, nếu các bạn ở trong trường đời thì các bạn đâu có đặt câu hỏi này. Vì các bạn bước tới môi trường đạo giới, các bạn mới thấy rằng có sự sáng suốt. Và sự sáng suốt đó ai quan chiếu cho các bạn? Các bạn mới thấy cái luồng điển đã ứng cho các bạn mới thực hiện. Hỏi để chi? Hỏi để hiểu. Hiểu để chi? Hãy hiểu để sửa tâm hy sinh tâm hư tật xấu của chính mình, trở về với sáng suốt căn bản. Cho nên muốn có cái câu hỏi như các bạn đây là phải có thực hành mới có thắc mắc. Mà có thắc mắc rồi các bạn mới là tâm tâm tương ứng. Mà từ một thời gian nào thì tự nhiên các bạn hỏi và các bạn trả lời, thì ai trả lời cho các bạn? Lúc đó tùy theo trình độ. Trên trình độ của người ở thánh giới thì thánh giới chuyển, mà ở tiên giới thì tiên giới chuyển, mà Phật giới thì Phật giới chuyển. Tất cả đều có tổ chức tinh vi trật tự chứ không phải không trật tự.
Cho hỏi các bạn học cho giỏi tới bác học thì các bạn chết rồi, nhờ ai chuyên sát các bạn đi chôn? Có phải những nhiều đại đa số những người dốt nát làm việc cho các bạn không? Cho nên chúng ta ở trong cái tương đồng, tương hòa, tương hợp, cứ đừng tưởng ta giỏi hơn người khác mà lầm gác vào trong cái thế kẹt tâm tối và không cai chuyển được. Cho nên Thượng Đế là hành chuyển trong sự vô cùng, chúng ta là ở trong chỗ giới hạn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tin theo sự vô cùng đó. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phê bình lấy ta chưa đúng, chưa đúng, còn sai. Thì luôn luôn các bạn sẽ tiến mãi, không bao giờ các bạn bị trục lùi đâu. Tôi tu mấy chục năm nay, tôi thấy tôi phải học, học với một cậu bé, học với một đứa mới ra đời. Nó có phần thanh nhẹ. Khi các bạn thấy mặt mày tươi sáng, nó không phải ở trong một kiếp này. Nó đã nhiều kiếp tu học, mặt mày nó mới tươi sáng và hấp dẫn, làm cho mọi người cảm mến và thương yêu nó. Thì chúng ta đã xác nhận trình độ của nó được thanh nhẹ hơn chúng ta nhiều. Mà trình độ của chúng ta lại hằng học, say đắm trong sự bất chánh và không tiến qua nổi. Cho nên chúng ta học rất nhiều. Trong buổi ăn cũng học, lời nói chúng ta nói ra đây, chúng ta nói rằng không phải tiếng nói của tôi, tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Cho nếu càn khôn vũ trụ không chuyển cho tôi hơi thở, làm sao tôi nói ra có âm thanh này? Âm thanh này không chế được, không đổi được. Nó trình độ đó là trình độ đó, phải sử dụng nó mới tiến được. Còn không sử dụng nó không bao giờ được tiến. Hẳn các bạn đã thiền lâu cũng thấy rõ, tất cả không phải của ta. Thượng Đế an bài, nơi nào cũng có bàn tay của Thượng Đế, nhưng mà Ngài chỉ chứng tâm. Hành giả không dùng lý thuyết để phỉnh phờ người khác được, nhưng mà do hành động tu học mới chứng minh cho người khác. Cho nên những người tu vô vi hỏi chứ chừng nào mới là có trình độ? Chừng nào các bạn thuyết giảng mà mọi người đến với các bạn, và thông cảm và thấy các bạn là một người hiếu học, hiếu tiến, thì lúc đó mới là có cơ hội chứng tâm của bệ trên. Chứ chúng ta không có phong chức như những tôn giáo khác, mang áo đội mão mà nói vậy cũng vô ích, không làm gì được. Cái này chúng ta chỉ mang có một cái tâm thôi, biết sửa tâm và mở rộng tâm để học, để đoán lấy thanh quang và để nhận lấy sự cao cả sáng suốt ân độ cho chúng ta, trong lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng, hoàn toàn thả lỏng từ bộ đầu tới tâm can tỳ phế thận của chúng ta, từ lỗ chân lông của chúng ta cũng hoàn toàn mở rộng nhẹ nhàng để học hỏi trong chu trình tiến hóa, mới thật là người tu của vô vi. Nếu các bạn còn không chấp nhận, còn dĩ biệt thì không bao giờ các bạn học được. Cho nên tôi thường thường nhắc quý bạn, tôi nhắc các bạn là tôi phải học, và tôi đã làm như vậy mới có kết quả ngày hôm nay. Cho nên tôi muốn nói tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã học, và để cho các bạn noi theo con đường đó và sử dụng khả năng sẵn có của các bạn. Chứ các bạn không cần đi mượn của ai. Chính tôi là một người không mượn của ai, chúng tôi phải hành thôi. Nhưng mà trong cái hành thanh tịnh và sáng suốt, tôi mới bằng lòng học tất cả. Cái người mà thiên hạ cho là ngu nhất, người mà thiên hạ cho là phá hoại, người mà thiên hạ cho là người đó không xứng đáng với tôi cũng phải học và tôi cũng kính nể. Tôi vẫn thương yêu và tôi vẫn xây dựng, chứ không phải rằng khinh thị người đó. Tôi đã nói rằng khinh thị người đó là khinh thị tôi. Điều đó là điều quan trọng, cho nên các bạn thấy rõ. Khi các bạn kỳ thị một người nào, thì nghi ngờ một người nào là nghi ngờ bạn. Đó là sự sai lầm, và đem nước trong tạo thành nước đục là vậy. Cho nên các bạn đã tu thiền dày công, không nên quan phí cái luồng thanh điển sẵn có của các bạn. Phải giữ lấy phần thanh điển sẵn có của các bạn mới tiến được. Chúng ta phải bước hẳn vào điển giới. Đầu đề chúng ta là tha thứ, thương yêu, xây dựng. Bất cứ sự kích động từ đâu đến cũng là bài học và Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội nghe người ta chửi, có cơ hội nghe người ta rầy, có cơ hội nghe người ta mắng. Đó là Thượng Đế mắng và Thượng Đế chửi, giúp chúng ta tiến hóa, để đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta. Chúng ta phải hiểu cái đó thì dễ thông cảm. Và chúng ta là người ảnh hưởng đối phương, và chúng ta là người được học hỏi do đối phương dạy chúng ta. Cho nên hàng tuần khắp thế giới năm châu, các bạn được tương ngộ với nhau, gặp nhau hỏi hàng rồi hai ba câu rồi kích động tới nào rồi đã. Coi thử những người nào chịu đựng được, người nào mở tâm mở trí được. Nếu mở tâm mở trí thì luồng điển thanh nhẹ nó sẽ xuống, và nó hòa cho tất cả mọi người. Và cái người thuyết giảng đó, người đó phải là một người học đầu tiên, và chấp nhận học thì người đó mới giải thông suốt được mọi sự thắc mắc trong nội tâm của các giới ở xung quanh chúng ta. Cho nên thiền đường vô vi không có làm bản hữu chi cho vô ích, nơi nào chúng ta cũng có thiền đường. Nhiều người nào cố gắng tu, tự nhiên nó phát triển và nó phát tâm. Luận thuyết của nó càng ngày càng sáng suốt, mở tâm mở trí cho chính nó và mở tâm mở trí cho những người ở xung quanh, thì càng ngày càng đông người đến với nó.
Cho nên chư Phật đạt tới thanh và vẫn kẹt trong thanh ở chỗ đó, làm việc chỉ có thanh thôi. Còn về trung thiên mình thanh trực một lần thì cái đó nó sẽ sáng hơn. Mà bây giờ chúng ta tu con đường đi phải đi tới Tây Phương, đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới chuyển qua bên kia được. Nhiều người chưa sáng suốt kêu nó đi ghé qua trung thiên, nó không ghé đâu, bởi vì nó thấy nó đậm loạn quá, làm không nổi. Mà nó thanh rồi nó về nó hợp tác rồi. Cho nên phải có trình độ Phật mới trở về đó đóng góp với Thượng Đế, mới hòa với Thượng Đế là một mới được. Chứ không phải là ở dưới đây nói về lý thuyết như vậy rồi tôi muốn hòa với Thượng Đế lúc nào tôi hòa không được. Chính mình hòa với mình mà chưa được.
Tôi đi được là các bạn đi được. Cho nên các bạn chứng minh rằng khi nghe điển tôi, nghe cái băng và tiếng nói của tôi thì luồng điển nó xuống trung tâm bộ đạo. Các bạn thấy nhẹ nhàng và không có sự lo âu.
Rồi các bạn nghe vào những cuốn băng, những vị kim thân giảng xuống trần, các bạn cứ bỏ tâm thức để nghe và để tìm hiểu. Rồi trong đó nó có cái tự ái, cái đố kỵ ở trong đó, không biết thật hay là giả. Có bị nhiều đó mà nó làm cho các bạn trì trệ. Cho nên nghe thấy là không có điểm. Nhưng mà kỳ thật, điểm thanh lắm, không phải không điểm. Tại vì chúng ta chưa có trình độ đó, không hiểu. Thanh ở chỗ nào? Một người hồi nào giờ không biết nói chân lý, mà nói chân lý thao thao bất tuyệt, và mở tâm mở trí cho mọi người. Người đã tu được bao nhiêu năm? Trừ phi ông trời làm cho người phạm lạc. Chúng ta hiểu cái này, thì chúng ta mới nhận được cái thanh quan. Vì cái sự cố chấp trong nội tâm của chúng ta còn, vì tự bảo vệ, sợ cái xác này mất, và sợ cái hồn này tiêu, thành ra bị kẹt. Đừng sợ bạn. Chúng ta sống đây thiệt nhờ trời Phật, chúng ta mới có ngày hôm nay. Nhờ đấng cho lại, kể tin Chúa thì nhờ Chúa tôi mới có ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tận tin đi? Vì chúng ta hướng thượng, thì tất cả nó ở trong ta cái đó. Mở nó ra ở trong ta, chứ không phải người ta nhập bạn đâu. Bạn tin như toàn tính nơi đấng tối cao thì tự nhiên cái tâm hồn các bạn nhẹ. Rồi tất cả những người đối diện của các bạn, các bạn đó là thượng đế chứ không ai hết. Thì các bạn thấy sung sướng. Chính Ngài, Ngài đã lo tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, bệnh hoạn. Lo tới cái ngày tôi bỏ xác chôn cất, Ngài cũng tính toán luôn hết trọn sự. Sắp đặt hết sự. Tôi còn lo gì nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Ngài cứu độ tôi quá nhiều, tôi tu rồi tôi sẽ cứu độ người khác. Tôi tiếp tay Ngài, cha là con là cha. Tại sao lại chúng ta bỏ lại được? Chúng ta không mừng nói ý chí đó. Là một điều thiện trước khi chúng ta rời thế gian. Học cái khoa học làm người này, rồi chúng ta phải tiếp tay Thượng Đế để làm một việc trước khi ta rời thế gian. Rời cái khoa học của thế gian này. Chúng ta dự định như vậy thì chắc là chúng ta sẽ đi tới. Người ta nói thanh nhơ tiền nhơ, chúng ta có cơ hội dự học tu tiên.
Cho hôm nay duyên lành đến, ngày lành tháng tốt, chúng ta mở khóa học để hiểu rõ thêm một chút trong thực hành, và chúng ta sống vui với nhau. Chúng ta vinh hạnh được sống trong thể xác này, được cái ngục tù này nó thử thách chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống, vẫn biết đường đi, vẫn tìm được mối đạo. Cái xác này hành hạ chúng ta không ít, hành phần hồn không biết đâu. Thương cái này mến cái kia rồi chỉ tạo khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết cách tháo gỡ cái khổ của chúng ta rồi, thì cái bệnh nan y sẽ dứt. Nằm trong tâm thức của các bạn, nếu các bạn chịu tu nó phải mở ra, không còn. Còn ôm nữa thì bệnh nữa, mà mở nhiều chừng nào thì bệnh dứt chừng đấy. Bệnh gì? Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó là nặng hơn cái thân bệnh. Cái tâm bệnh mới đi xuống địa ngục. Đừng cái tâm ta, đừng có mang cái bệnh thù ghét bất cứ một ai. Phải sử dụng ngay cái quyền tha thứ và thương yêu. Để chúng ta học đối phương. Đối phương có hung hăng đối với chúng ta mới thấy rõ rằng đối phương trình độ mới tới đó mà thôi. Mà nếu chúng ta còn thù ghét đối phương là chúng ta trình độ thấp hơn. Mà nếu chúng ta cao hơn thì chúng ta mới thấy rõ trình độ đó mới tới đó mà thôi. Nếu chúng ta cầu xin cho họ sẽ tiến hơn, nhanh hơn, tốt hơn.